cho nên như vậy nó con cứ lượm, cứ một tháng qua là con xét nét lại hết. Rồi một cái nữa, con sẽ thấy tiến bộ. Cũng như bây giờ con tập đi kinh hành, mới đầu con tập đi thấy nó mệt nhọc mà thấy nó không ham, nó cực. Nhưng mà sau thời gian một tháng sau, hai đi, hãy muốn đi kinh hành là thấy nó thích, muốn đi. Thì đó là tiến bộ. Nó có cái tinh tấn mà, thì nó tiến bộ. Còn nó tu mà nó chán, nó làm biếng thì cái đó là không có tiến bộ. Cho nên nó càng tu con thấy nó sẽ thể hiện ra cái tướng tiến bộ của nó rất rõ ràng. Cho nên nếu mà tiến bộ thì nó thực hiện ra thất giác chi. Thất giác chi, ví dụ như thường chuyên chuyên năng mà tịch pháp thì nó là tịch pháp giác chi. Con thích tịch pháp tác ý, con thích tác ý đó là mặt. Mà nó thích thì mới tác ý nhiều được. Còn nó là biến, con tác ý rồi cái nó không còn biến, nó cứ nó ngồi lì đó mà nó không tác ý, thì đó là nó chưa có tịch pháp giác chi được. Chứ nó hiện cái tướng tịch pháp giác chi, nó thường là nó tịch pháp giác chi, nó phấn khởi lắm, nó muốn tác ý cái này rồi tác ý cái kia, đó là tịch pháp giác chi. Rồi khi mà nó thấy nó, khi mà con ngồi tu bất kỳ một cái phương pháp nào ha, đi cái nành mà nghe nó có cái vẻ khinh an, khinh an nó làm cho cái thân con nhẹ nhàng bước đi ha, hoặc ngồi nghe nó thơ thớ, nó khinh an. Mà hãy có khinh an thì nó có hỷ giác chi, tức là cái niềm vui nó khởi ra, cái niềm vui nó vui. Mà hãy nó vui thì nó thích tu cái pháp đó lắm. Mà nó thích tu nó là tinh tấn giác chi, nó hiện ra cái tướng giác chi của nó. Lần lượt nó hiện rõ ràng lắm. Cho nên khi mà nói về kết quả thì mình xét nét mình tu, bữa nay sao mình thích tu quá, mình muốn đi hoài, hoặc là mình muốn ngồi hoài, đó là tinh tấn giác chi nó hiện ra. Mà nó hiện ra nó chưa thường xuyên. Tại sao nó chưa thường xuyên mấy con biết? Tại vì mình tu chưa đồng bộ, nó còn có cái gì đó mà nó phải trở lại. Chẳng hạn bây giờ đồng bộ là khi mà con tu cái pháp này nó khinh an như vậy, nó hỷ giác chi như vậy, thì cái định vô lậu nó là cái định cốt cán của nó. Bởi vì mình tu để được giải thoát là vô lậu, mà có cái định vô lậu là cái định này chính, chứ không phải là những cái định hơi niệm hơi thở là chính đâu, hay là đi chánh niệm chánh giác là chính đâu, mà chính cái định vô lậu mới là chính. Dùng cái tri kiến mà suy tư nghĩ để mà xả tất cả các ác pháp, các niệm ham muốn trong lòng của mình. Ví dụ giờ thấy món ăn thì con quán bất tịnh, tức là đề tài bất tịnh của món ăn rồi, thì đó là định vô lậu, nó làm con không còn lậu hoặc. Dục lậu nó không còn dục lậu, nó ba cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó ba cái lậu hoặc. Luôn luôn ba cái lậu hoặc này nó tác động làm cho tâm chúng ta động, không được bất động. Cho nên nói bất động tức là bất động tâm định, hay là vô tướng tâm định. Chữ bất động là nó không có động, cho mình dễ hiểu. Chứ sự thật ra cái chỗ bất động tâm là cái chỗ vô tướng tâm định. Tức là vô tướng đây là không phải là tướng không có tướng, mà nó không có cái tướng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Phải hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên nó không có cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì cái tâm của mình nó bất động. Còn nó có cái tướng này vô thì nó sẽ bị động. Cho nên dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, do cái chỗ đó mà mình xét nét, mình thấy nó mùi lượt như thế nào mình biết. Bây giờ mỗi lần mình thấy cái món này ngon, món kia ngon, mình còn thích ăn, cái món này dở mình không muốn ăn, thì mình biết nó, cái tâm tham mình nó còn. Mà mình đến giờ ăn cái gì nó ăn cũng được, nó không còn lưu ý cái nào ngon, cái nào dở nữa, thì đó là cái tâm tham nó ly. Nó ly chứ nó chưa diệt đâu, nó ly. Còn cái ngủ nó cũng vậy, nó ly cái tham si nó thì nó cũng vậy, nó cũng giảm bớt đi. Nó cũng không thấy, bây giờ thay vì giờ đó 9 giờ nó buồn ngủ, mà nay 9 giờ nó chưa buồn ngủ, mình biết là nó giảm. Còn nó nặng là nó làm cho mình uể oải mệt mỏi. Còn kia nó không có nặng thì nó không có uể oải mệt mỏi, nó không có lười biếng nữa, mà nó ngủ nó vô thình lình nữa. Nó vô thình lình, nó lặn vô cái nó ngủ, đó là nó giảm bớt những cái lười biếng đó, thì đó là mình cũng giải giảm rồi. Okay. Còn nó tới cái vô ký của nó là nó cũng giảm nhiều rồi, nó mới vô ký, nó ngồi im lặng vậy, nó đứng đương tĩnh vậy, cái nó giật mình cái vậy, thì đó là cũng là dạng vô ký của nó, tức là cái dạng từ hôn trầm thiền miên mà nó dần đi đến chỗ vô ký, thì mình đã lui được cái hôn trầm thiền miên, nó mới tới cái này. Thì như vậy là cái nhìn lại cái kết quả mình tu nó có. Và đồng thời mình đừng có nghĩ rằng mình sẽ tu một ngày hai ngày mà ba ngày mình có tứ thần túc, không có đâu. Có phải có thời gian mới có, phải có thời gian mới có tứ thần túc mới được. Nghĩa là cái thời gian của mình tu chừng nào mà mình thấy cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mình luôn luôn nó kéo dài từ giờ này đến giờ khác mà không có một chướng ngại nào hết. Hãy còn có chướng ngại tác động vào thân, thọ, tâm, pháp bốn chỗ này mà còn bị chướng ngại thì phải ở trên tứ chính cần mà tu rồi. Còn cái này nó kéo dài hoài, nó từ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thỉnh thoảng nó xẹt qua một chút xíu thôi thì mình mới dùng cái phương pháp mình quét nó ra. Còn nó nhiều quá là mình phải nằm ở trên tứ chính cần mà quét, quét nó, chứ còn ở trên tứ niệm xứ không đủ sức quét đâu. À, do đó mình phải biết, mình tu mình thấy lát thì cái thân nó đau, nó tê, nó nhức, lát thì cái tâm nó niệm này, lát thì hôn cầm tới, rồi những cái đó nó là cái chướng ngại hết rồi. Vậy thì nên ở trên các pháp mà tứ chính cần mà tu tập, tại vì trên tứ chính cần nó có bốn cái lại định để mà tu tập, cho nên mình biết là bốn lại định này mình chưa có nhuần, mình chưa có nhuần ở trên những cái lại định này, cho nên cái mặt của nó mới tới lui như thế này. Chứ nó nhường rồi thì nó đã giảm rồi, nó không còn, cho nên đi trên tứ niệm xứ thì hoàn toàn nó an trú trong an trú. Cái danh từ an trú trong an trú đó là mình an trú được trong cái sự an trú, cho nên mới gọi là chân lý thanh thản an lạc vô sự, cái hiện tiền của mặt nó hiện ra. Còn cái này nó, mình giữ nó, mình hộ trì nó, nó lòi cái mặt nó ra, nhưng nó bị tác động ác pháp tác động vô thân tâm nó, cái nó mất đi, buộc lòng mình phải dùng cái pháp thì nó đâu còn có nó nữa. Cho nên dùng pháp để đẩy lui cái chướng ngại đó ra, mà khi chướng ngại nó ra vừa rồi mới có thanh thản có chút xíu thì nó lại có cái khác, nó tác động vô nữa. Thì do đó mình chỉ còn ở trên tứ chính cần chứ không thể tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ. Cho nên thầy phân cho các con thấy cái phương pháp mà tu tập nó rõ ràng lắm rồi. Chúng ta biết chúng ta tu tứ niệm xứ được hay không được, mà chúng ta tu tứ chánh cần, đang tu tứ chánh cần mà tu với pháp nào trong bốn pháp của tứ chánh cần, cái pháp nào nhuần nhuyễn và pháp nào chưa nhuần nhuyễn, thấy sao tâm niệm mình nó lăng xăng lít chít hoài, nó cứ tuôn trào vậy, thì mình biết rằng cái định vô lậu mình còn yếu, mình phải tu cái này nhiều không. Mà bây giờ mình thấy tâm mình nó không lăng xăng lít chít mà cứ thân đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia không, mà lại bị hôn trầm thùy miên nữa, thì biết rõ ràng là định niệm ở thở yếu, chánh đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác yếu, tức là phải tập mấy cái pháp này nhiều. Bởi vì pháp nào yếu mình biết mà, đó là vậy là cái kết quả đó mà. Mình biết bây giờ rõ ràng là vọng tưởng nhiều thì mình biết là định vô lậu yếu, phải tu cái này nhiều, phải không? Mà bây giờ cứ thân cứ bị bệnh bị đau, tức là nhiếp tâm không được, rõ ràng là nhiếp được an trú được làm sao thân bệnh. Không hiểu bây giờ thầy an trú trong cái ngôi thở an tịnh thân hành đổi biết tôi vô an tịnh thân hành, mà thầy ngồi như vậy 1 giờ 2 giờ hồ thầy an ổn vậy, ông nội cái thân thầy bệnh cũng không được nữa. Còn mấy con cứ ít bữa đau là thầy biết rõ ràng là mấy con bệnh đau là mấy con chưa có an tịnh được ở trong cái hơi thở, hoặc là trong cái thân hành, hoặc là mấy con nhiếp tâm ở trong bước đi chánh niệm tỉnh giác, mấy con an trú chưa được, cho nên cái thân của con bệnh. Mà giờ mấy con an trú được làm sao mấy con buồn ngủ mấy con. An trú được thì nó không buồn ngủ, mà an trú chưa được thì nó cứ gục tới gục lui chứ sao, không phải không? Thấy cái tướng là biết cái pháp của mấy con còn yếu. Vậy thì mình biết cái pháp mình yếu thì mình tu cái đó nhiều, phải không? Còn cái pháp nào mà vọng tưởng nhiều, mà giờ nó chơi hai cái, bệnh đau có, vọng tưởng có, hôn trầm có, thì vậy rõ ràng là mấy con hoàn toàn là pháp nào mấy con cũng chưa có nhường cái nào hết. Phải tập đều, tập đều bốn pháp này hết, trên tứ chính cần tập đều bốn pháp, chia cái thời gian ra mỗi pháp vậy tu mấy phút 30 phút bao nhiêu. Thì vậy mấy con thấy thầy phân cho mấy con thấy cái rõ cái thức chưa, làm sao mấy con sai được. Mấy con biết bây giờ thấy nào mình cũng còn yếu hết, ba cái mặt cái thằng này tham sân si nó đầy đủ, nó lộ mặt đủ rõ ràng, là để mình nhiếp tâm vô thì vọng tưởng, mà mình ngồi lơ mơ thì gục gục, mà không khéo thì nhức bên này đau bên kia, tay chân này kia đủ thứ, ngoài trời mưa nhiều thì ở trong này muốn rung. Rõ ràng là mấy con tham sân si đủ thứ ở trong này hết, mà những cái pháp này trước mặt các con thì chưa có cái nào mà gọi là nhuần nhuyễn hết, cho nên nó bị đánh hết. Mục đích của đạo Phật đưa ra bốn cái pháp để ngăn á diệt á sanh được, không có cho á pháp tác động vô mấy con, mà mấy con tu đúng pháp là nó tác động vô cái được. Nếu định vô lậu mà mấy con tu đúng thì làm sao mà niệm nó khởi được, đi vô lậu nó không có niệm rồi. Mà giờ mấy con an trú được thì bệnh đâu có đánh vô được, mà an trú được thì đâu có hôn trầm thì niệm vô được. Thầy nói như vậy mới con hiểu. Vì vậy mà xét thấy mình có tướng trạng nào sai thì tức là mình còn yếu phần đó, phải tập cái pháp đó. Rồi sau đó bây giờ nó chân lý được hộ trì, khi mấy con tu tập rồi cái trạng thái thanh thản tự nó hiện ra mấy con. Mà hiện ra thì cái chân lý đó nó hiện ra rồi, bây giờ mới hộ trì. Cho nên trong khi tu tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy an trú, trong an trú nó hiện ra rồi. Còn bây giờ các con tu tập ngăn á diệt ác sanh thiện sanh, để hiện tiền cái tướng thiện của nó đó, tức là cái tướng thanh thản an lạc vô sự, không? Cho nên vì vậy nó dùng tứ bốn cái pháp, bốn cái định này của tứ chứng cần để mà làm cho cái chân lý nó hiện tiền ra, cho nên gọi là hộ trì chân lý. Sau khi an trú, được an trú, cái chân lý nó hiện mặt nó rõ ràng ra rồi, thì bây giờ mới chân lý được hộ trì. Các con nghe Phật dạy rõ mà. Do đó khi mà chân lý được hộ trì rồi thì mới chứng đạt chân lý, bây giờ mới sống trong chân lý, nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Chỉ bây giờ mình chỉ mình biết cách rồi, bây giờ mình biết ở pháp nào yếu, pháp nào mình đã tu nhường, thì rõ ràng là mình nhận ra được, mình nỗ lực mình tu cái phần đó đi. Còn cái nào yếu hết thì thôi, phải chia điều mà tu hết bốn cái pháp này, bởi vì ngăn ái diệt ác mà sẽ tu con pháp không thì không có được. Có hiểu chưa mấy con? Hiểu chưa?
Thầy cũng như thầy nói mà mình ngồi mà nó không cầm tiền yêu, nhưng mà ngồi
thì đó là vô ký, cái tướng trạng không cầm tiền miên á, nó lui là nó lười biếng, nó mỏi mệt, con nó bắt con đi nằm buồn ngủ á, là cái tướng thô. Bây giờ nó ngồi nó giật mình cái đó là nó tới vô ký rồi, tức là thay vì không cầm tiền miên thì nó giật con cũng là cái dạng tụi nó.
Nó không còn không cầm tiền miên mà nó lâu lâu nó giật mình.
Nó giật cái là vô ký á. Rồi nếu mà con để lâu á, bắt đầu nó vô ký cái nó ngồi lặng luôn, nó như không ngơ vậy. Nó không phải ngủ mà nó là vô ký, nó quên luôn.
Vậy mình phá nó bằng cách nào?
Cái đó bởi vì khi mà trường hợp đó, khi mà biết hai việc mình á, thì mình biết trước khi nó có cái trạng thái gì nó báo động cho con trước, thì con nắm hai bàn tay chặt cứng, con gầm hai cánh tay con, nó không giật mình con được. Nó giật mình được là nó phải có một cái gì đó nó làm cho con quên cái là nó giật, chứ không có gì hết. Nó báo
lâu
nếu mà nó không tái con á, thì nó sẽ tới cái chỗ khác nữa, nghĩa là vô ký rồi nó tới quan không á. Nếu nó còn tái tới tái lui thì nó ở mực đó, tức là con không thắng được nó. Mà con thắng được nó rồi thì nó sẽ tới quan không. Con đưa ngồi vậy nó ngã xuống cái rầm, nó không. Con đưa đi vậy nó đổ xuống cái rầm. Con tỉnh bơ vậy mà tới chừng nó không cái nó không còn có gì hết, nó té còn xuống liền, gọi là quan sơ. Thầy Dân Thành đã bị nhiều lần.
Thầy đó còn cũng bị tụng một hai lần, đi đến tụng luôn.
Nhưng mà nó chưa phải đâu, nó cũng có hiện tượng đó, nhưng mà chưa phải con mà phá được cái giật mình của con rồi thì nó sẽ tới cái đó, rồi tới cái đó con biết phải làm sao không? Nó có cách phá chứ. Tới cái đó rồi đó, thì khi mà như vậy đó, thì bắt đầu tư tứ niệm xứ, chứ còn không có đứng đi được, đứng nó đổ thiếu điều muốn bể đầu mình đó. Thầy Chân Thành mà đi giữa vậy, mình đổ té giữa vách, cái vách nó cày đi cái đầu, nó không có đơn giản nó đổ xuống, mà mai nó đổ xuống là tự cái thân nó phản ứng rồi, nó phản ứng để nó bảo vệ cái thân nó chấm, chứ mình hồi lúc đó mình không biết. Vậy mà cái đầu nó xài vô.
Chính là thầy con tu hôm bữa đó con đi, nó cũng tự nhiên cái nó té con xuống. Rồi bây giờ cái chân con nó nhức rồi, con bị xì xì cái đầu càng ngậm qua
nữa. Mà cái khi nào mà cái trạng thái mà khi mà đương đi đó, mà nó
con quên nha thầy.
Nó quên mất đó, con nó không ngơ đó, nó đổ cái thân mình xuống. Nó đổ nó té xuống. Thì lúc bây giờ đó thì mình biết cái trường hợp đó là mình ngồi tu. Bởi vì cái lúc mà nó như vậy á thì cái hôn cầm nó không còn có nữa, hôn cầm gì nữa. Cho nên trong khi đó đó mình ngồi lại mình tu tứ niệm xứ, bắt đầu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ giữ tâm căng thẳng để kéo dài cái trạng thái này bắt đầu đi tới, thì cái trạng thái quan không nó sẽ không có, chứ không mình nhiếp tâm vô cái bước đi của mình hay hơi thở gì nó sẽ bị lọt trong không rồi. Buộc lòng mình phải trở về với pháp tứ niệm xứ, không có pháp cho nên nó không bị lọt trong đó được. Cho nên vì vậy mà giữ có thanh thản thôi, tác ý thôi, rồi kéo dài an trú trong không. Cho nên cái giai đoạn mấy con mà tới cái chỗ này là phải trở về tứ niệm xứ thôi. Mà tứ niệm xứ mà các con thấy niệm nó hay khởi xen vô thì mấy con ôm cái định vô lậu, mấy con tu để dẹp cho nó, tức là đưa từng cái đề tài ra quán. Quán một lần chưa thấm nhuần, hai lần, ba lần, một cái đó mà quán đi quán lại nhiều lần, cả trăm lần một đề tài. Ví dụ như thầy nói quán thân vô thường, thầy quán rồi vô thường rồi, rồi thầy đặt nó trở lại, thầy quán vô thường một lần nữa, rồi thầy quán vô thường rồi, thầy cứ quán ở đâu hoài. Thế nhưng mà thầy học cái bài, thầy đọc hoài chừng nào thuộc hơn, nó thấm nhuần được, thì đây cái lý vô thường nó mới như thật. Không, bởi định vô lậu không phải là quán một lần rồi nó tôi quán tôi hiểu rồi thôi, phải nó phải quán mà hiểu mà còn thấm nhuần cái lý đó nữa, nó ăn sâu vô tận ở trong cái tinh thần của chúng ta, mỗi chút điều là nó thật như vậy, nó vô thường tận vậy, thì nó mới cái định vô lậu nó mới có nghĩa. Chứ bây giờ mình khi mà nghe thầy nói là vô thường, thầy nói vậy mấy con hiểu hết rồi, nhưng mà nó không thấm đâu, nó không có thấm, chứ nói vô thường vậy chứ mấy con thấy pháp nó thường thiệt chứ chưa vô thường. Cho nên tới bữa ăn phải ráng ăn đồ cho nó mập chút, để không ăn kiểu này chắc chết nữa. Cho nên mấy con đâu có thấy nó vô thường, mấy con còn nuôi dưỡng nó.
Tính thầy trong trường hợp đó mà cái hai con nó được con ngủ, nhưng mà sao cái thức con nó biết là con đang tu, cũng như
à, cái đó là con sẽ bị ở trong mộng, trong mộng tu. Cái thức con biết thì cái đồng ý con ngủ mà con thấy con tu thì đó là con chim bao tu.
Dạ.
Tưởng tu á.
Con vừa thức dậy cái con nghe cái lỗ tai nó ngáy mà con đang hơi thở vô ra, con thấy con quan sát coi có điện hay là không nó vậy. Cái thân ngủ.
Đúng rồi. Tức là con sẽ đang tu ở trong cái chim bao của mình, tu trong cái tưởng đó con. Khi mà mình tất cả mình ngủ là mình tu trong cái tưởng. Cho nên vì vậy mà sau khi một cái người mà tu hành mà làm muội lược được năm hạ phần kiết sử, tức là muội lược tham sân si đó, thì họ không tương ưng với mọi người được, họ chết đi, cái thân họ nó giống như là cái người ngủ, do đó họ đang ở trong cái trạng thái tưởng, họ tu cũng như là mình đang tu vậy, họ cũng thấy như mình đang ngồi thiền, cũng đi tới đi lui vậy, nhưng mà trong giấc mộng. Còn cái thân của họ thì chết nằm đó rồi, không thở rồi, nhưng mà họ vẫn tu. Cái người đó họ tu cho đến khi mà tâm vô lậu hoàn toàn, họ vào niết bàn luôn, họ không có còn tái sinh nữa. Cho nên mấy con tu với thầy tin rằng mấy con tu mà muội lược được nhân quả thì mấy con sẽ không tái sinh luân hồi, và không luân hồi rồi thì mấy con sẽ ở trong tưởng mấy con tu. Cho nên trong khi đó nó mấy con nhớ là bây giờ đặt thành vấn đề này, là ở cái vùng của mấy con sẽ phải đi thiêu, khi chết thì phải thiêu. Nhưng mà khi mà mấy con tu vậy rồi, trong gia đình của mấy con hoặc là cái duyên của mấy con, thí dụ như ở mấy con ở cái nước mà người ta thiêu đó, thì nó xui khiến cho mấy con đến cái nước mà người ta không thiêu. Cái nhân quả của mấy con tu đến đó, nó đẩy mấy con đi đến cái chỗ nước không thiêu ra. Do đó mấy con chết, người ta đem người ta chôn, mấy con chứ người ta không thiêu. Mặc dù là cái nước của mấy con chết là phải thiêu, nhưng mà các con không có chết ở trong nước đâu. Cái nghiệp của mấy con mà tu đó, nó sẽ đẩy mấy con đi đến cái chỗ không thiêu xác để cho mấy con làm. Còn khi mà thiêu xác là mấy con đã vào niết bàn rồi. Bởi vì cái tâm của con muội lược đến, thầy đã dạy mấy con thanh tạng là vô sự, mấy con giữ được rồi, bất động. Trong khi mấy con chết mà mấy con giữ được bất động thanh tạng là, thì lúc bây giờ mấy con không còn tiếp tục tu đâu. Mặc dù muội lược tham si hết rồi, nhưng mấy con chưa làm chủ sinh tử, nhưng mà mấy con giữ được cái tâm bất động, do đó mấy con vào niết bàn luôn, khỏi thực tu. Bởi vì nó quan trọng là ở chỗ mà nó lúc mà sắp chữa chết á, mà mấy con giữ được bất động á, nó không phải dễ đâu. Thầy nói cái nghiệp nó không phải dễ, nó tha thứ mấy con nổi, nhưng mà mấy con phải nỗ lực hết sức mấy con giữ được, chứ còn lơ mơ thì nó cũng lâu nữa. Nhưng mà giữ được, con đọc cô Liễu Kim ở Hà Nội, con thấy cô giữ được cái tâm bất động của cô, mặc dù cô đã ung thư đau đớn lắm chứ không phải đâu, nhưng mà cô vẫn thẳng như, nhờ trong cái thời gian của rèn luyện. Cho nên cái thân xác cổ gia đình thiêu rất là tiếc uổng, nhưng mà không phải uổng, cô đã dẫn bàn rồi còn gì uổng. Chỗ đó là cái chỗ nước bạc, người ta bất động trước cái cơn đau, người ta không dao động. Cho nên khi mà thầy nghe cô Liễu Tâm học lại, là đứa cổ bảo đứa con cổ đọc, thầy khi mà cổ bệnh thầy có viết bức tâm thư, thầy gửi cho cổ phải giữ tâm như vậy vậy, đó là cái thư hùng kiếm để bảo vệ cho mình trên bước đường sắp sửa ra đi. Thì cổ sẽ đọc cái bức thư đó, rồi cổ giữ tâm cô. Cho nên khi mà đứa con cổ đọc cái bài thơ đó, để cổ duyên theo đó mà cổ giữ cái tâm bất động trước khi cổ chết. Thì trong lúc đứa con nó đọc rồi, thì nó dai lại, nó hỏi mẹ, con đọc lại cho mẹ lần nữa được không? Thì bà đã chết rồi. Thì các con biết chết trong cái sự an ổn hoàn toàn, không có gì hết. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà cô mà muội lược thì tức là gia đình cô sẽ chôn, còn cái này đem thiêu đàng hoàng, không có gì hết. Thì hỏi thầy cô như thế nào, Sự thật là cô giữ được cái tâm đó thì cô đã vào niết bàn, còn đi đâu nữa, không còn đi đâu nữa. Bởi vì bất động trước cái cơn đau, mà cơn đau như cắt ruột, như dao cắt ruột mà thấy nó dao động tâm đó, nằm vẫn thả nhiên. Con hãy đọc lại cho mẹ nghe cái bức thư của thầy lần nữa đi con. Cô nói tự nhiên, rồi đứa con đọc, đọc rồi cô lại bảo con mẹ đọc nghe lần nữa. Mẹ chỉ giữ tâm thanh thản bất động, mẹ không sợ đâu. Trong khi đó cô giữ được cái tâm cô, đến khi mà nó hỏi con đọc lại cho mẹ nghe nữa, thay vì nó đọc xong rồi thì bà bảo nó đã đọc thêm cho bạn, nhưng bây giờ bà không có bảo cho nên nó mới hỏi mẹ nó, con đọc lại cho mẹ nghe nữa, thì nhìn lại thì bà đã tắt con ấy, chết trong một cái êm ái, trong một cái tự nhiên, trong một cái như hai mẹ con ngồi nói chuyện nhau rồi bà đi tự nhiên, không có lăn lộn, không có tăng thở, mà rất tỉnh táo. Con hỏi
thầy nói là mà được yêu khi lại không được yêu, nó khác nhau
à? Nó khác nhau con. Nếu mà khi mà con nguội được Hapsi, tức là ngủ tiền cái mà con nguội được, nó không còn tương ứng ai, nó không còn tái sanh, thì bây giờ đó nghĩa là nó mùi lược, mà trong khi chết đó, nó không có giữ được cái bất động tâm đó, cho nên nó không tái sanh, không tái sanh. Mùi lược chứ chưa phải hết tham si đâu, cho nên nó còn đau khổ, rồi cái tâm mình nó còn duyên vào cái đau khổ đó chứ chưa phải hết, chưa phải, nhưng mà nó mùi lược. Cho nên khi đó nó xui khiến, trong nhà ai cũng muốn đi thiêu hết, nhưng mà có người nói tôi không chấp nhận, mẹ tôi không muốn thiêu. Nó xui khiến cho một người cản lối để đừng có thiêu, để cho bà ta tiếp tục tu. Chứ thiêu rồi bà mất cái thân rồi thì bà không còn tu tập được nữa. Nhưng mà cái quy luật nhân quả nó công bằng lắm con, nó cản cỡ, nó có người cản. Cho nên thí dụ như bây giờ nhà cô Liễu Kim, cô tu mà cô chỉ mùi lược, cô giữ được bất động, thí dụ như hoàn chưa hoàn toàn bất động, thì cô cũng có cái thời gian cô tu theo thầy, thì cô cũng mùi lược nhân quả rồi chứ gì. Thì lúc bây giờ cô chết đi thì ba bốn người đồng ý đi đem thiêu, thì có một người sẽ cản cô liền, không có cho thiêu đâu. Còn lần này không, ai cũng đồng ý hết. Và đồng thời cái trường hợp xảy ra rõ ràng là cô bất động được trong cái cương lúc chết. Các con nhận xét qua cái chỗ đó không biết. Cho nên Đức Phật khi mà có một vị tỳ kheo, các con đọc trong kinh sách Phật, có vị tỳ kheo bệnh đau, Đức Phật đến thăm hỏi thân này là vô thường phải không, nó phải vô thường, tâm này vô thường không, Đức hỏi nói vô thường, thì Đức Phật nói được rồi, ông cứ tự nhiên đi, nghĩa là vô thường, thấy nó không phải là thật rồi thì như vậy là được rồi, đừng có chấp nó. Bởi vì mình thấy nó vô thường tức là mình không dao động, còn mình thấy nó thường là dao động. Con hiểu chỗ Đức Phật không? Cho nên cái vị tỳ kheo này chết, ông muốn chết kiểu nào đó cũng được hết, thì coi như là ông sẽ vào niết bàn rồi. Thì có sau khi người ta hỏi vậy cái vị tỳ kheo đó có được vào niết bàn không, Đức Phật nói vậy, chỉ cần người ta lúc mà người ta gần sắp chết mà người ta biết thân vô thường là đủ. Còn lúc bây giờ tôi đau quá, tôi khổ quá, nó loạn rồi, tôi không có biết nó vô thường nữa mà tôi cứ biết nó khổ đâu, thì cái này không được. Con nên nhớ gì vậy mà thầy nói là quán thân vô thường, để tới chừng đó khi đau chúng ta còn được nhớ vô thường là chúng ta cũng có đường thoát rồi đó, mấy con. Nó thấm nhuần như vậy đó. Cho nên Phật pháp nó hay lắm, nhưng mà tại vì mình chưa có thấm nhuần rồi mình cứ nghe e ngại. Còn chứng quả A-la-hán thật sự ra mấy con tưởng phải có tam minh thần tâm mới quả A-la-hán sao? Người ta chửi thầy không giận là quả A-la-hán chỗ đó. Trước cái bữa ăn ngon dở thầy không thèm là nó là quả A-la-hán chỗ đó rồi. Con hiểu không? Thầy ngồi bình tĩnh suốt đêm mà không buồn ngủ là quả A-la-hán ở nó đó. Tỉnh nó đâu có, nó còn đâu có si đâu. Nếu mà si thì nó còn phải hôn tập thì miếng nó cũng buồn ngủ. Con hiểu, quả A-la-hán nó dễ dàng lắm chứ nó không có khó. Nhưng mà mấy con làm được cái chuyện này là cả một vấn đề của mấy con. Nhưng mà sự thật là mấy con cái quả A-la-hán nó một bên. Cho nên Đức Phật nói bờ bên đây bờ bên kia. Bờ bên đây là đau khổ và bờ bên kia là giải thoát cái gì? Nó có chút là thiện với ác thôi, bờ thiện với bờ ác thôi. Cái ác là nó không phải có đau khổ, mà cái thiện là nó không đau khổ, mà bờ bên kia nó rõ ràng lắm. Cho nên nhiều người sẽ hỏi thầy một cách quả A-la-hán, hỏi thầy có tu chứng quả không? Hỏi quý vị tu á, chứ sao lại hỏi thầy? Thầy dạy là quả A-la-hán ngay chỗ đó chứ còn chỗ nào nữa, tại quý vị đó không giữ, cứ để ruột tay hoài. Cũng như con bây giờ không cầm thì miên vô ký, mà cứ để ruột tay hoài thì tại con chứ sao? A-la-hán ở chỗ con chứ đâu có chỗ này mà. Phải không? Nó đơn giản, nó dễ dàng, mà mọi người phải giữ gìn nó, bảo vệ nó thì nó mới được. Tôi muốn ở bờ bên này hay là tôi muốn ở bờ bên kia? chắc ai cũng muốn ở bờ bên kia, không ai muốn ở bên này. Nhưng mà tại sao tôi cứ nhào qua bờ bên này mà tôi chịu? Người ta chửi tôi thì tôi ở bờ bên kia thì tôi định giận. Tại sao tôi giận để tôi ở bờ bên này? Tôi muốn ở bờ bên kia, tại sao mà thấy bữa ăn này tôi lại thèm? Không, tại sao giờ này là tôi còn bị hôn trầm, tôi còn muốn ngủ, tôi còn lười biếng, tôi còn quể quải, tôi còn mệt mỏi. Bờ bên này hay bờ bên kia chỗ nào đâu? Các con thấy rõ cái trạng thái báo cho chúng ta biết chúng ta đang ở bờ nào. Vậy thì tôi muốn ở bờ bên kia thì tôi đi kinh hành, tôi ở bờ bên kia chứ tôi đi làm gì mà tôi nằm xuống tôi ngủ. Có đúng không ấy? Không, người ta chửi tôi tức giận thì tôi biết là sân ở trong lòng là ác pháp, là bờ bên này. Cho nên tôi không giận mà tôi thương người ta. Người ta giúp cho tôi biết là tôi đang ở bờ bên kia. Mình khởi sự mình thương người ta đi, rồi coi thử coi nó còn phiền não hay không. Thì như vậy là mình đi ngược lại cái nhân quả rồi. Mình đi ngược lại nhân quả, làm chủ nhân quả chứ sao, chuyển nhân quả chứ sao. Ngọc Thầy nói nó đơn giản, rất đơn giản. Tại sao hàng ngày chúng ta sống bình thường, không có thèm tu pháp nào hết, mà đụng tới chúng ta là chúng ta có cái nhìn như vậy là chánh kiến rồi chứ, là giải thoát. Thôi, đơn giản lắm rồi. Đâu có cần mình làm Phật làm gì đâu, mà mình cần mình làm chủ được từng tâm niệm của mình. Cho nên trong cái tập 4 mấy con đọc cái chỗ mà vị thượng tọa ông tu, ông nói cái khó nhất là chánh niệm tỉnh giác. Nghĩa là thân hành động nào ông cũng điều tỉnh hết, từ hồn xuất gia tới giờ cái nào cũng tỉnh, mà ông biết cái đó khó. Nhưng mà ông không biết ông chứng quả là hắn hay chưa, ông chưa biết. Ông chỉ biết ông làm được như vậy thôi. Không, nhưng mà khi mà người thị giả đỡ ông dậy ngồi, ông sắp chịu chết rồi mà đỡ ông ráng dậy ngồi, thì ông lại thấy mình chứng quả là hắn. Cái câu chuyện thì đơn giản nhưng mà thầy giải thích ra mấy con để mình biết dễ. Con đường tu nó không có khó mấy con, chỉ quyết tâm. Mình thấy cuộc đời của mình nó không có gì hết. Mấy con cứ xét từ khi mấy con biết đời rồi mấy con làm để mà sống trong cuộc đời khổ nhiều lắm, nó vui bao nhiêu, nó chỉ vui một chút rồi nó khổ. Có của cải nhiều nó càng khổ nhiều, của cải ít nó càng khổ. Cho nên chỉ có cái sự tu tập mà thôi. À, bây giờ mấy con hôm nay mấy con vô này mấy con ngồi mấy con chờ thầy chứ gì, chờ thầy đi lên sân gì, thầy đưa mặt hạnh ra ngoài đó ở tủ. Ở ngoài đó xong chưa? Dạ. Con nhớ xong chưa? Dạ. Rồi bây giờ thầy đưa ra ngoài một hai người ở được không? Dạ. Được hả? Rồi có cơm không?
Dạ,
có hả? Rồi được rồi, có thì đưa ra ống cơm, một ra ngoài thầy mất công thì nó cơm đó. À, Thu Vương không? Ít hôm nữa đó, mấy người này về con đi với mấy người đó, ra ngoài trước. Có duyên mấy người này về hôm nay rồi. Bây giờ mấy con còn hỏi gì thì không con? Có ai hỏi gì không? Không hỏi gì con. Con lên trên này đi, lên trên này đi hỏi.
Như việc trước con trình pháp với thầy đó, tại vì con không biết nên rơi vào cái sai. Cuối cùng thì con bị quá nhiều cái tưởng. Nhưng mà sau đó thì thầy chỉ với con ấy lại thì con có đi cái sát tưởng, tin tưởng, thương tưởng luôn. Nhưng mà mộng tưởng cũng không có được. Tới hôm nay 5-6 ngày con cũng vẫn còn bị mộng tưởng.
Vậy hả?
Rồi cái giờ phát tu của con thì con cũng có chuyển đổi, nhưng mà không phải là